Ngài Lục Tổ mới nói, nếu như quý vị tu mà theo những cái bài kệ của tôi đây mà tu á, về vô tướng mà tu đó, thì quý vị giống khác gì tu bên cạnh ta như vậy. Kệ vô tướng, cái vô tướng là cái danh từ rất là khó hiểu trong cái đại thừa chúng ta. Đại thừa mới có cái quan điểm là vô tướng. Vô tướng có nghĩa là nó hoàn toàn không có tướng gì hết. Nó mặc dù nó không có tướng, nếu không có tướng gì nó không thiếu hết. Cái quan niệm đại thừa nó hay dễ sợ lắm. Vô tướng có nghĩa là không có tướng, mà cũng đồng thời có nghĩa là không có cái không tướng gì nó thiếu hết. Quý vị nghĩ được cái chỗ nào có cái quan niệm được như vậy không? Không có cái tướng, không có thể mô tả nó được bằng cái tướng, mà không có tướng gì nó thiếu hết. Dễ sợ không? Đây là cái vô tướng, cái cảnh giới của cái người đắc giác ngộ rồi. Khi người ta đắc giác ngộ rồi, chuyện ta làm là vô tướng. Thì thật là cái người học Phật Pháp á, nghe cái chữ vô tướng không hiểu gì hết á, mà không dám hỏi. Cái bài kệ nó rất là, cái phần này rất là hay. Cái lời khuyên mà nó khó nghe là cái lời của người trung thần. Cái người trung thần, cái người mà thiệt sự mà có lòng trung thành với ông vua đó, không bao giờ do dự, mà không bao giờ ngại ngùng cho một lời khuyên mà ông vua không muốn nghe. Cái vị làm vua đó là muốn gì được nấy. Ông vua đó mặc dù có quyền lực bao nhiêu, có mạnh bao nhiêu nữa, vẫn còn lệ thuộc vào cái người tùy tùng của ông. Sự thật á, cái vị làm vua đó là cái vị lệ thuộc vào những cái người mà làm quan cho cái vị. Thằng vua giỏi thì cần quan giỏi. Một cái tai hại lớn lao nhất của người làm vua đó, cái nguy hiểm nhất của người người làm vua đó là người xung quanh mình không dám nói ngược ý mình. Tại vì nếu nói ngược cái ý mình đó, là người ta sẽ bị mình chém cái đầu ngay lập tức. Cái vị không còn trong cái thời gian như vậy đâu. Cái thời xưa làm vua, làm tước đó, thời xưa đó, khi mà trong cái đời cái lời trong cái là con vua đó, đó thì làm cái người những người xung quanh đó, cái cuộc sống người ta là hoàn toàn do cái ơn của nhà vua ban cho. Người vua có quyền giết dân mà người dân không có quyền phản kháng gì hết. Người vua có thể quý vị làm quan, ông vua đó một khi mà vì quý vị làm phật lòng ông vua đó thì ông vua sẽ tước hết tất cả cái vương tước và cái quyền lợi của quý vị. Thành vì vậy cái ông vua, cái khuyết điểm mà lớn lao nhất của người làm vua đó là không ai dám nói ngược cái ý mình hết, không ai dám ngược hết. Quý vị làm phật lòng ông vua đó, ông vua có thể lấy hết tất cả cái vị có, cái quan chức của quý vị, tiền tài, tiền của cải của quý vị, vợ quý vị, con quý vị, cháu quý vị, cha mẹ quý vị, tổ tiên quý vị cũng lấy hết. Vì vậy không ai dám nói ngược lại cái ý ông vua hết. Thành cái ngài Lục Tổ mới dạy rằng nếu cái người mà trung thành với mình là không bao giờ do dự hết, sẵn sàng nói những lời mình không muốn nghe, mặc dù biết rằng mình không muốn nghe, phật lòng mình là có thể mình mất hết tất cả, họ mất hết tất cả, họ vẫn nói như thường. Những người mới thiệt sự là trung thành. Ai thắc mắc gì không? Quý vị dùng mấy cái này che trước mặt đi để cho nó rõ, và nhiều khi thầy cũng nhận được mặt quý vị.
Dạ thầy, nếu mà mình làm trái ý thiền đi thức thì sao thầy?
Người ta hỏi nếu mà làm ngược lại ý của thiền trí thức thì sao? Thầy khuyên là nếu như vậy thì sẵn sàng đi kiếm thiền trí thức khác đi em ơi. Tại sao như vậy? Hả? Tại sao như vậy? Thiền trí thức có thể đọc cái ý được mình. Thành ra nói láo thiền trí thức phiền lắm. Thiền trí thức cứ gù gờ vậy thôi, chứ còn thiệt ra là sẽ bị ghi sổ đen đó. cái người cái vị không nên, ví dụ nên nói dối với người thiền trí thức là cái vị đi gạt ông thầy đó, là cái vị tu không được đâu, không cách nào mà tu được hết. Năm vua đó làm chuyện xấu rồi ráng mới chịu, không ai làm ăn gì nữa. Sự thật là như vậy. Sự thật trong cái lịch sử loài người mình đó, những cái người trung thần đó, dám khuyên những lời nói mà ông vua không muốn nghe đó, những người đó đều bị mất chức, bị hành hạ, bị đày, bị thiệt thòi rất là lớn lao. Nói cách khác, sự thật cái lịch sử con người mình như vậy, loài người mình như vậy, đại đa số những người trung thần mà dám khuyên những lời nói mà ông vua không muốn nghe là chết hết, là đều bị trừng trị hết. Nói cách khác, muốn làm đại sự đó, phải săn sả một cái giá rất là đắt. Không chơi được. Đừng có nói là tôi muốn phục vụ cho ông vua mà chỉ toàn lời không á. Người mà chỉ đòi cái lời không là cái vị không thể nào phục vụ cho ông vua được một cách tốt đẹp được. Nói cách khác, nó đi ngược lại cái cách suy nghĩ của người thời đại văn minh này. Nói là mình phải lời mình mới làm. Cái thời này thời dân chủ, dân chủ thành ra phải lời mình mới làm thôi. Đây là cái khuyết điểm của bên cái chế độ dân chủ. Ít người mà sẵn sàng chịu cái thiệt thòi. Đời xưa đó nó khác. Đời xưa đó là chúng ta đó phải chịu sẵn sàng hy sinh cho quốc vương. Thì xin hỏi quý vị đó, quý vị thích cái chế độ nào? Hơi nói là tôi thời đại văn minh mình cần cái chế độ dân chủ nó có lý nhất. Quý vị còn lại sao ai cũng thích cái sự chế độ dân chủ, cái sự bình đẳng, ai cũng có cái cơ hội chung với nhau, đồng bình đẳng với nhau. Mỗi cái hệ thống chế độ nó có cái lợi điểm, có cái nhược điểm. Cái thời buổi này cái chế độ dân chủ nó có ý nghĩa hơn. Thế là cái mỗi cái thời đại nó khác nhau, không sao. Thì khi mà dùng cái chữ trung này đó, thì cái nghĩa cái trung không phải là trung thần hoặc là trung thành, mà đối với thầy cái trung này thực sự là mình quan tâm với người khác. Thực sự mình quan tâm với người khác, vì mình khuyên nói những lời người ta không muốn nghe. Thầy nói cái chữ trung thành này không phải nói về ông vua đâu. Cái trung này là một cái người cá nhân này trung thành với một người cá nhân khác. Tại vì mình trung thành với bạn của mình, mình trung thành với con của mình. Cái trung thành thầy giảng cho mấy em bé biết đó, trung thành là mình khi mà đối với người khác đó, nó tốt mình cũng ở với người ta, xấu mình ở người ta, mình trung thành với người ta như thường. Thành ra thầy giảng cho em bé biết cái thời buổi này đó, cái trung thành đó, trong gia đình nội, trong gia đình họ trung thành với nhau lắm. Cái nhóm gia đình này 90 người đó, nhìn nữa nó trung thành với nhau dễ sợ lắm. Còn cái người ngoài cuộc đó, là sẵn sàng bóc lột người ta ha. Thành ra khi mình trung thành người ta, ngay trung thành người trong gia đình mình như vậy, mình phải sẵn sàng khuyên những lời người ta không muốn nghe mới gọi là trung. Quý vị mà tỏ cái bạn lòng trung thành như vậy thì cái sự liên hệ nó càng ngày nó càng mạnh thêm. Quý vị mà muốn cái sự liên hệ nó càng ngày nó càng kiên cố, nên phải qua cái thử thách của cái lòng trung. Đồng ý là không đồng ý? Thành ra cái này ngày lục tuổi nói người riêng mình trung thành với người vua, mình trung thành với những cái người khác đó, vua hay là dân hay là tôi đó, mình phải biết sẵn sàng khuyên những lời người ta rất là khó nghe. Cái bài học này là nó có ý nghĩa cho đời nay luôn, không phải đời xưa đâu. Nói cái khác, cái người vua mà giỏi nó phải sẵn sàng nghe những lời nó khó nghe. Như cái người thường cũng vậy, cái vị muốn tỏ cái lòng cái người mà giỏi phải sẵn sàng nghe những cái lời mà khó nghe. Cái người lãnh đạo đó phải khuyến khích người ta nói những lời mình khó nghe. Cái người lãnh đạo giỏi đó là luôn luôn khuyến khích người ta nói những cái lời mình không muốn nghe. Ừ. sửa cái sỗi lầm mới, nó chắc chắn sẽ tạo cái trí huệ. Những cái vị thiền sư giỏi dễ sợ, thưa quý vị. Đây là bài học rất rất là quan trọng, thưa quý vị. Những cái vị thiền sư đời xưa có thực sự trí huệ nó chân chính. Cái người mà muốn có trí huệ, muốn mở trí huệ ra đó, phải sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng sửa cái sai lầm của mình. Nghĩa là sao? Thứ nhất thầy hỏi cái vị đó, cái trí huệ nó có cái lợi gì chỗ nào? Trí huệ làm gì vậy? Cái người ngủ gà ngủ gật, trí huệ ơi, để tôi. Có những người nói ngủ gà ngủ gật, thầy nói cái gì mà cái này toàn trên trời dưới đất không? Chừng nào có chuyện quan trọng thì thức tôi vậy. Trí huệ cái gì mà ghê gớm dữ vậy? Trí huệ nó quan trọng là sao? Cái người mà thường hạng đó thì trí huệ nó cao hơn mình. Đối với thầy đó, cái thầy xin trình bày cái vị cái quan niệm của cái sự thành tựu, của sự cái thành công. Người phàm phu tới qua thành công là tiền, nhưng tới chùa mà cái vị nhiều tiền đó, chúng tôi rất là tòng phục cái sự thành công của quý vị. Người phàm phu nhìn cái ngoại vật để mà đo lường sự thành công người ta. Thời buổi này, cái thời đại vật chất này thì đương nhiên tiền bạc nó quan trọng, của cải nó quan trọng. Đều cái ngoại vật đó không thể nào không nên dùng nó là cái phương tiện để mà đo lường sự thành công của quý vị. Trong cái thế gian thực sự, trong cái thế giới này, trong cái cõi vũ trụ này, cái trí huệ quý vị mới thiệt sự là cái trình độ và thành công của quý vị. Đồng ý là không đồng ý? Đối với cái sự thật trong cái vũ trụ này, cái trí huệ mới thiệt sự là cái cách để quý vị nên dùng để mà quý vị đo lường thành công của quý vị. Thành ra cuộc sống cái gì ý nghĩa khi cái việc hàng ngày nó có ý nghĩa, nếu cái việc hàng ngày cần biết cách khai mở trí huệ mình thì cuộc đời cái việc nó càng ngày có ý nghĩa. Cái việc đồng ý là không đồng ý, cuộc sống nó có ý nghĩa khi mà cái việc càng ngày trí huệ càng ngày nó càng tăng trưởng. Làm sao mà khai mở trí huệ bây giờ, sinh trưởng trí huệ bây giờ, sửa cái sai lầm của mình. Sửa cái sai lầm nghĩa là sao? Thứ nhất, quý vị phải nhận ra cái lỗi lầm mình ở chỗ nào, sai lầm mình chỗ nào. Mình thứ nhì, mình đổi cái sai lầm của mình, sửa cái sai lầm của mình.
Mình tu suốt đời, mình tu để nâng cái trí huệ, rồi đến lúc mình về già, mình quên lẫn, mình quên chuyện nọ chuyện kia. Như vậy có thể là mình mất cái trí huệ.
Người hỏi vậy, tôi mở huệ rồi xong tôi già xong tôi lẫn trí rồi sao? Thì tôi nói, ủa, cô sợ mất hả? Cái người có trí huệ đâu có sợ mất đâu. Cái trí huệ nó có rồi mà nó mất nó cũng vậy thôi. Cái lời của cái trí huệ như vậy, thưa quý vị. Cái của cải, tiền bạc cái vị đó, kiếp này cái vị đem theo, kiếp sau không được. Để cái trí huệ cái vị kiếp sau cái vị đem theo nó tới. Nó theo cái vị, cái đời sau. Cái trí huệ nó theo cái đời đời. Thầy nói, ông này cũng nói là cái trí huệ nó sao mất được. Thầy nói đúng, trí huệ thì nó mất được. Thầy nói trả lời cô này là tại cái cá nhân cô này thôi. Thầy chỉ nêu ra cái nhược điểm cô này là cô sợ mất. Cái người này là sợ mất cái mà quan trọng cho mình. Nó chưa phải là có trí huệ. Cái vị có trí huệ không có sợ mất đâu. Không sợ gì hết đó. Dạy cái vị cái phần đó. Cái vị càng ngày càng có trí huệ thì càng ngày cái vị càng bớt sợ sệt. Thành cái vị muốn có trí huệ phải tập nhìn cái lỗi của mình, tập nhìn cái nhược điểm của mình. Nhược điểm chỗ nào? Có ai cho thầy biết một cái nhược điểm của mình là cái gì không? mà quý vị không muốn người ta thấy, muốn người ta biết. Cái lỗi của thầy là tham tiền. Cái người tại gia là tham tiền là chuyện tự nhiên. Người sư mà tham tiền là khó mà làm ăn lắm. Người này sợ đau. Người sợ đau. Rất nhiều người sợ đau, dễ sợ lắm. Ông này sợ cha ông á. Sợ máy bay. Thầy sợ nhất là ngồi ở giữa hai ghế đó. Ngồi ở giữa hai người đó. Khó chịu chứ sao. Ngồi yên thẳng như cái tượng. Cái miệng nói nhiều á. Sự thật này thưa quý vị đó, cái lỗi lầm mình dám nhìn tới là chuyện rất là khó làm. Đồng ý không đồng ý? Cái lỗi lầm mình là sao mà dám nhìn nó được? Cái ngài lục tổ nói cái này, cái lỗi này thì không phải cái lỗi không, mà ngài nói phải nhìn thấy cái lỗi mà ghê tởm, mình thấy cảm thấy ghê tởm. Nhìn cái mà quý vị ghê tởm. Ngài đâu nói này không phải cái lỗi, bất cứ cái lỗi nào đâu, mà nói cái lỗi mà quý vị ghê tởm, cảm thấy mình ghê tởm á. Ai muốn đi trước không? Quý vị thắc mắc, tôi nói không có, thầy không có lỗi gì hết đó. Cái ghê tởm thầy nó trở thành vô hình rồi. Ai muốn tình nguyện nói cái ghê tởm mình không? Những cái ghê tởm này đó, nó khó mà chữa lắm, tại mình không dám nhìn. Ngài đang nói về những cái lỗi mình không dám nhìn. Mình tởm. Mình tự ghê tởm đấy. Cái thầy nói khi mà nói về sửa cái lỗi lầm này, khi quý vị còn dám công nhận lỗi lầm của mình, cái đó cái lỗi lầm vẫn chưa ghê tởm lắm. Ghê quá thành gì cũng dám nói luôn nữa. Câu hỏi đó, nếu như mà mình còn nhiều cái sự lo sợ, mình có trí huệ được không? Thầy nói có sao không có được. Cái người giác ngộ có nhiều cái sợ lắm. Người giác ngộ nó có những cái sợ mà họ không biết luôn nữa. Ngoài tôi không biết sao người giác ngộ sao có cái sợ được. Thầy nói chừng nào ông giác ngộ ông sẽ biết. Cái người giác ngộ có cái sợ của người giác ngộ. Cái người mà phàm phu có giác ngộ, có cái sợ của người phàm phu. Cái sợ là cái bản tính của con người. Nghe thầy nói, thầy xin lỗi quý vị, thầy nói nhiều quá quý vị rất thất vọng. Mấy cái người mà A-la-hán hoặc là Bồ-Tát chắc họ không có cái lỗi hết. Trời, nếu mà không có lỗi là thành Phật rồi, sao có chuyện không có lỗi được. Phàm phu có lỗi, phàm phu. A-la-hán có lỗi, A-la-hán. A-la-hán có cái sợ của A-la-hán. Bồ-Tát có sợ của Bồ-Tát. Ngay người Bồ-Tát không dám nhìn cái lỗi của mình luôn nữa. Thầy nói cái gì này, cái quan niệm của thầy á, đừng có nói cái lỗi mà nó còn nói được là cái lỗi nó còn nhẹ, cái lỗi mình không dám nói luôn mới thiệt sự là quan trọng. Cái việc không cần nói, không cần kể người ta. Thành ra ngài lục tổ dạy rất là hay, cái việc không cần phải nói. Những người nói tôi là tham tiền, mấy người đó là đang tự quảng cáo đấy. Nhà thầy nói cái này là một cái việc rất rất là thầm kín của mình. Mình dám nhìn vào cái sai lầm của mình, những cái lỗi lầm mà ghê gớm, ghê tởm mà riêng tư của mình dám nói luôn đó. Mình nói mình thiệt sự mình ghê tởm như vậy thì mình muốn đổi, thì lúc đó quý vị mới có trí huệ được. Dễ sợ không? Quý vị dám sửa những cái lỗi mà ghê tởm nhất của mình, nó chắc chắn sẽ mở trí huệ, chắc chắn. Nói cách khác, quý vị sửa cái lỗi nhỏ thì mở cái trí huệ nhỏ. Ngược lại, sửa những cái lỗi mà ghê tởm nhất của mình thì trí huệ nó sẽ mở lớn lao hơn nhiều. Mấy người Tàu lịch sử á, người Tàu ta lịch sử. Thành cái câu người Hào Tàu rất là văn chương, rất là khéo léo. Ta nói một câu như vậy, ta nói từ cái trình độ thấp cho tới trình độ cao đều trong cái câu này. Nên thầy nói xuyên quý vị, dám nhìn cái mà bẩn tiện, bẩn thỉu nhất của quý vị, sửa nó thì mới thực sự có trí huệ. Không cần phải, không cần phải lòe với người ta, khoe người ta làm gì. Tại cái gì khoe cũng vô ích thôi. Cái người trình độ cao hơn, ta nhìn cái việc ta biết ngay. À, mình nói che giấu những cái lỗi lầm của mình, cái người này là bất hiền, không phải là người người tốt thiện. Cái hiền là cái gì? Cái người mà xứng đáng là cái gì? Người có cái giá trị. Làm sao mình có giá trị bây giờ? Làm sao mình tăng trưởng giá trị mình bây giờ? Làm sao mà mình có giá trị bây giờ? Mình trở thành có đạo đức hơn. Mấy cái người dùng danh từ Phật tử ra, Phật giáo ra để mà lè với thầy không? Mình thêm cái bằng cấp, mình làm ra nhiều tiền hơn. Trả nhiều tiền thuế nhà hơn. Ok. Giúp người ta. Đó là chắc cha nó nói chứ không phải nó nói đâu. Thêm Phật tử. Sẽ hỏi cái vị đâu, hỏi hù cái vị cứ mắc bẫy hoài. Cái này là cái thì để đưa ra cái văn hóa người Tàu đó, nó có những cái ưu điểm mà bên người Tây phương mình không có. Cái chữ hiền này đó, cái giá trị chữ hiền này nó rất rất là đặc biệt. Hiền này đó. Chữ hiền trong cái chữ cái ý nghĩa Phật giáo mình đó. Thì cái này là cái bí mật của Phật giáo mình mà người về phàm phu đại thừa mình mới biết cái này thôi, tiểu thừa không biết, ngoài người đời không có biết. Thì trong cái sau khi cái vị chứng tứ quả la hán rồi, cái vị tiếp tục tu đó, thì cái vị trong cái phàm phu, cái khu vực của cái hiền, cái giai cấp của người hiền mới trở thành, trước khi trở thành giác ngộ. Phật giáo mình đại thừa mình chính xác dễ sợ lắm, là dưới tứ quả la hán là cù lần, rồi sau khi tới quá tứ quả rồi mới vào cái vùng hiền gọi là xứng đáng. Trước khi một cái vị tới cái phần tứ quả vẫn chưa xứng đáng, cái người đại thừa mới biết cái phần này thôi. Cái người Tàu không giảng cái phần này, thầy mới hiểu cái ý nghĩa của chữ này thôi. Cái chữ hiền là chữ rất là đặc biệt. Thầy muốn khoe một tí. Cái hiền này là một cái quan niệm đại thừa mới có thôi. Thầy nói, thầy nhắc học trò thầy, người xuất gia thầy gọi là hiền, tại vì thầy nhắc họ là nếu mà họ không vào cái khu vực hiền này là không xứng đáng làm người xuất gia. Cái vị người xuất gia mà bên đại thừa mình phải vào cái đường hiền trở lên. Đối với thầy, quan niệm của thầy, tiểu thừa đó tu tới tứ quả la hán được, nhưng đều muốn trong đại thừa tu pháp đại thừa vào cái vùng hiền mới là xứng đáng làm người xuất gia. Cái này cái vị trình độ thấp trình độ cao cũng chừng thôi, nếu cái vị mà cứ che đậy cái khuyết điểm của mình là cái vị không phải là người hiền, không phải là người xứng đáng. Quý vị thấy cái những cái lời bài kệ này nói về cái tâm của quý vị, đang nói về cái tâm quý vị chưa mua cái che giấu cái xấu xa của mình đó, là những người đó không xứng đáng, không xứng đáng làm người bạn tốt. Phải hàng ngày chuyên làm việc thiện Phật đạo, nào bạc thí đẳng nên tâm bồ đề trong kiếm mới nên. Buổi sáng thức dậy đừng có nằm đó mà suy nghĩ làm sao tôi làm được thêm tiền, làm sao tôi được hạnh phúc hơn, làm sao tôi thành công hơn. Có phải làm như vậy không? Sao được tăng chức, Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. Sáng thức dậy đừng tính toán, thì cầu phải tư lợi. Thức dậy mình nói là làm sao mình làm lợi cho người khác, làm sao mình làm lợi cho những người xung quanh mình. Cuộc sống như vậy sao? Đồng ý hay không đồng ý? Ai cũng không đồng ý hết. Cái đó làm lợi cho người khác, nhiều ít nó đi ngược lại cái sự hiểu biết và giáo dục của mình. Cái hệ thống giáo dục của mình đó là mình cầu tư lợi. Ngài Lục Tổ Ngài dạy đừng có cầu tư lợi, làm sao mà lợi cho người khác. Thầy biết đại đa số quý vị không đồng ý cái phần này. Thầy biết quý vị không đồng ý nhưng này không ai dám nói gì hết. Quý vị không đồng ý, những người không đồng ý đó, đừng, thầy biết quý vị không đồng ý rồi. Đây là cái mà thầy khuyên cái một chuyện rất giản dị là đặt cái lòng tin vào cái lời dạy của vị thánh nhân. Ngài, người thánh nhân không dạy chúng ta làm sao cầu cái tư lợi mỗi ngày. Ngài ngược lại, Ngài dạy hoàn toàn ngược lại. Ngài nói là khi mình cầu cái lợi cho người khác, không cần biết cái vị là ai. Ngài dạy rằng nếu cái vị, mình nói nó sai hơn tí, Ngài nói nếu cái vị cầu cái lợi cho người khác thì cuộc đời quý vị nó có ý nghĩa. Đó. Thầy nói có nhiều người nói là làm sao mà cái chuyện nó vô lý vậy, làm sao tôi làm lợi những người mà tôi không biết tên, tôi không biết mặt. Hả? Người ta muốn hại mình muốn làm lợi người ta. Có ai muốn làm lợi cho người muốn hại mình không? Thầy nói một cách thực tiễn đó. Làm sao mình giúp những người mình ghét, mình thù được, đúng không? Thì đừng có nghĩ người đó, nghĩ người khác. Đồng ý là không đồng ý. Thầy nói, thầy đọc cái câu này, thầy thắc mắc ngay lập tức. Người ta tới đó đòi hại mình, đòi ăn cắp mình, đòi gạt mình. Mình vẫn làm lợi người ta hả? Như là trí huệ đó hả? Ăn cắp mình, nó gạt mình vẫn làm lợi cho nó hả? Cái này khó dễ sợ lắm. Ai sẵn sàng giúp đỡ cái người đòi giết mình, đòi hại mình, đòi gạt mình hả? Mình không thấy cái xấu, thì không thấy cái xấu làm sao mà mở trí huệ được, phải thấy cái xấu mới mở trí huệ được chứ. Người nói người ác sao tôi giúp được, thì nói dễ lắm, vì đừng có giúp người ác, giúp người tốt trước đi, giúp hết người tốt đi, cuối cùng chỉ còn người ác thôi, mình phải giúp người ác luôn nữa. Đắc đạo là không phải từ bố thí tiền. Thầy không đồng ý cái phần này. Nó đi ngược lại cái tiêu chuẩn của chùa mình. Hả? Đồng ý hay không đồng ý? Không cho tiền là bố thí tiền cho gì bây giờ? Cái này là bố thí tiền là cái hài, cái rất tiếc hài dùng cái chữ tiền. Cái vị thầy thắc mắc cái vị là tại vì cái ý thầy nói là cái vị tu mà thành Phật á, nếu bố thí không có đủ. Thành thật nói cái vị thầy nói là nếu mà bố thí không thành Phật được thì thầy đồng ý để bố thí tiền, thế nên tại sao ngài thêm chữ tiền trong đó? Thầy không hiểu được cái phần này. Cái vị nghĩ sao? Tại sao ngài nói chuyện bố thí tiền sao kỳ? Người có tiền ta có cái thái độ. Cái phần mà nói tại sao bố thí tiền mà tại sao mà là thành đạo, thầy vẫn hiểu. Thầy nghĩ bố thí không chưa đủ thì thành đạo còn nhiều hơn nữa. Ý thầy nói là khi vị bắt đầu tu là phải bố thí tiền, bố thí nhà, bố thí cửa, bố thí này nọ, bố thí đồ ăn. Nhưng điều cái đó chỉ mới bước đầu thôi, bố thí như vậy vẫn chưa đủ để mà thành Phật. Nghĩa tại sao ngài cứ dùng cái chữ tiền, bố thí tiền trong này, thầy vẫn hiểu. Đó. Cái bồ đề nó phải cần cầu trong cái tâm của mình. Đó. Cái giác ngộ này mình phải tự kiếm lấy. Muốn giác ngộ, mình phải muốn giác ngộ và mình phải tìm nó. Có nghĩa là ngài nói là cái vị muốn giác ngộ đó, nó ở sẵn trong cái tâm cái vị rồi. Tìm ở trong cái tâm quý vị. Muốn giác ngộ nó sẵn trong cái tâm quý vị rồi, quý vị không cần kiếm ở ngoài. Đừng nhìn cái thế giới này, đừng nhìn người khác. Muốn giác ngộ phải xoay lại nhìn cái tâm của mình, chỗ đó mới có giác ngộ được thôi. Bất cứ chỗ nào khác không thể nào có giác ngộ được. Ngoài cầu kiếm nhọc lao sái đạo, nghe chánh pháp cứ theo tu tập, thiên đường đường ngay mắt thấy liền. Con người mình á, mình bỏ rất nhiều công lao để mà mình vùn đắp cái ngoài vật, cái thâm sâu, tích trữ cái ngoài vật và mong kìm cái sự sâu xa. Cái tàu chữ hiền là nghĩa là sao? Huyền nghĩa là sao? Cái từ ngữ người tàu ngày xưa đó có ý nghĩa gì sao? Người tàu bây giờ nó còn không? Cái huyền này có nghĩa là hoặc là thâm sâu và rất là bí mật. Cái huyền này có nghĩa là nó rất là thâm sâu, thành cái gì khó mà tới đường cùng của nó, rất khó thấy hết tất cả. Cái chiều sâu nó dễ sợ, nó rất là bí mật. Cái huyền này, cái ý nghĩa thứ nhì, cái chữ huyền đó, là cái óc suy nghĩ cái vị nó nghĩ không ra, nó nghĩ không được, không thấy được. Cái nghĩa huyền nó hay lắm. Là thứ nhất đó, là cái nó sâu quá, cái vị thấy cái chiều sâu xa nó không nổi. Thứ nhì đó, cái óc cái vị nó không thể nào hiểu được. Quý vị có thể là người thần đồng, có thể cực kỳ thông minh, quý vị không thể nào thấy được cái chiều sâu hết, mà quý vị không thể nào hiểu được cái hiền của cái này, cái huyền của cái này. Cái chữ hiền này, chữ huyền này là người Phật giáo mình, thành ra người Phật giáo mình lúc mà qua bên tàu á, thấy chữ tàu dùng chữ huyền này mới hiểu được, ý nghĩa như vậy mới dùng cái chữ đó, thành nó cùng cái quan niệm như vậy. Thì cái khác biệt đó, đại thừa mình mới đạo giáo ở chỗ là mình to hơn nhiều. Thành ra cái chữ huyền này bắt đầu từ cái quan niệm người đạo giáo tới tứ quả la hán, sau tứ quả la hán vẫn còn chưa huyền, tại vì nó còn thâm sâu hơn tứ quả la hán nhiều. Cái suy nghĩ đó là nó có lời là cho quý vị hiểu thôi. Nhưng đều muốn tìm cái chiều sâu đó, quý vị không thể nào hiểu được đó, thì phải ngừng suy nghĩ mới hiểu được. Cái bí mật của Phật giáo mình như vậy, phải tập ngừng suy nghĩ. Cái vị phân tích, hiểu, tìm hiểu, thì đối với cái thế gian Pháp, cái vị những cái tri kiến thế gian này, quý vị hiểu được. Còn nếu quý vị tìm cái sự thâm sâu, tìm cái trí huệ đó, không thể nào hiểu được. Phải ngừng, phải cần suy nghĩ, phải ngừng phân tích mới có thể mở trí huệ được. Cái thiên đường này nó nói về cái tinh thần của người tại gia đó, người phàm phu đó, là nhìn quả thiên đường giống như là cái nơi rất là lý tưởng cho mình. Thế thì nếu theo những lời này thì những cái ngài nói cái gì, theo những cái bài kệ này mà tu đó, ý chấp như mình mà tu đó. Mỗi ngày thức dậy tìm cách làm lợi người khác, ngừng gặp người khác, thay vì mình tìm cái tư lợi cho mình tìm cách mà làm lợi cho người ta, quý vị cuộc đời quý vị nó thay đổi. Pháp chẳng đợi chờ các người hãy giải tán, thay vì tàu khi có điều nghi ngờ hãy đến đó mà hỏi. Cái ngài nói là quý vị lúc mà tu có cái thắc mắc và nên hỏi ngay lập tức, đừng có đợi. Cái gì mà khiến quý vị thắc mắc nghi ngờ nên hỏi ngay lập tức. Đừng khiến nó lâu dài, nó khó chịu. Ngài còn nói nữa, ta không đợi tụi bay được đâu. Ngài nói ta không thể ở đây ngon lâu nữa đâu, cái thứ gì muốn tu, muốn đắc đạo phải lo tức tốc mà tu đi, không thể nào đợi cái vị được. Pháp không đợi ai hết. Bây giờ vì thư sự cùng các thiện nam thiện nữ tại hội, tâm tánh đều khai ngộ, tín thọ phụng hành. Thì xin nhắc quý vị một cái này mà bây giờ mình không còn nữa. Để xưa đó họ nghe là cái vị, một cái vị mà đại sư như vậy, họ lắng tai nghe, họ tin và họ theo đó mà thực hành. Thời buổi này quý vị nghe rồi, để tôi suy nghĩ đó. Để xưa đó, thời nay quý vị nghe là phải đồng ý, phải hiểu mới làm được, đúng không? Để xưa người ta nghe ngài Huệ Năng này, một cái vị đại sư, người ta nghe ta tin ngay lập tức. Nhưng trước thầy tu thì khó khăn, tại vì thầy cứ mỗi lần ngày tiếng hóa giả mà cái thầy ngồi suy nghĩ, để tôi suy nghĩ cái đó hả? Giống như là mình cái thái độ giống như là để tôi đồng ý, tôi phải suy nghĩ cái đã, chắc ông này chắc đang giật dây tôi rồi. Để xưa người ta hay ngày lục tổ cái trí huệ ngày công phu ngày dễ sợ lắm, mà nói là ta nghe giảng pháp, ta nghe ta tin và lập tức ta thực hành ngay lập tức.